Truyện ngắn, Người tốt, tác giả, Nguyễn Nhật Ánh, thể hiện, nhóm Sài Gòn Voi.
Mẹ ơi, mai mẹ đi chợ á, mẹ nhớ mua cho con một ký đậu trắng nha mẹ. Để làm gì á con? Mẹ nhớ từ trước đến giờ con đâu có thích đậu trắng đâu. Chuyện này khó nói lắm, mai mốt rồi mẹ biết.
Ừ, được rồi, để mẹ mua cho con.
Thái độ của nhỏ Diệp làm mẹ thắc mắc ghê lắm. Nhưng thấy nó không muốn nói, mẹ cũng chẳng gặng hỏi. Thực ra, nhỏ Diệp chẳng muốn giấu mẹ. Trước nay nó không giấu mẹ điều gì. Nhưng lần này lại khác. Lần này nó mắc cỡ. Chả là hôm qua trên lớp nó nghe thầy Nhãn kể chuyện. Thầy kể cho học trò nghe chuyện đời xưa, chuyện về một người tu dưỡng tính tình bằng cách sắm hai chiếc lọ. Mỗi khi làm được một điều tốt, ông bỏ vào chiếc lọ thứ nhất một hạt đậu trắng. Còn khi trót là một điều không tốt, ông bỏ vào chiếc lọ thứ hai một hạt đậu đen. Lúc đầu, lọ đậu đen nhiều hơn lọ đậu trắng. Nhưng sau một thời gian, hai lọ bằng nhau. Sau một thời gian nữa, lọ đậu trắng nhiều hơn lọ đậu đen. Ngày đó, ông không cần phải bỏ đậu vào lọ nữa. Ông đã trở thành một người tốt. Nhỏ Diệp thích câu chuyện này lắm. Nó thích trở thành người tốt biết bao. Nó không thích bị bà rầy, ba nhắc hay anh quý quạo gọ.
Trời ơi, sao mà con cứ ăn giặt hoài vậy hả? Tới bữa rồi mà ngồi nhơi nhơi cơm cái buổi hà.
Ngồi vô bàn học bài đi con. Tao giảng khô hết cả cổ. Sao mắt mũi mày để đâu vậy?
Nhỏ Diệp quyết bắt chước nhân vật trong chuyện kể của thầy giáo. Nhưng nó không sắm hai chiếc lọ, cũng không cần phải đủ có cả đậu trắng lẫn đậu đen. Nhỏ Diệp đặt trên bàn học của mình một chiếc ly. Mỗi khi làm được một điều tốt, nó sẽ bỏ vào đó một hạt đậu trắng. Lỡ làm điều không tốt, nó lại thò tay vào ly nhặt bớt đi một hạt. Sau mỗi tuần, nó rút đậu trong ly ra và đếm. Căn cứ vào số đậu nhiều lên hay ít đi, nó sẽ biết mình đang trở thành người tốt hay kẻ xấu. Ngày ngày đầu tiên mẹ đem bịch đậu về, buổi chiều, nhỏ Diệp đã bỏ vào ly 3 hạt. Chả là sáng đó, nó được 10 điểm môn ngữ Pháp. Buổi trưa, nó giúp mẹ lau nhà, sau đó lại phụ bà lặt rau. Nhỏ Diệp hân hoan ngắm nghía 3 hạt đậu trong ly. Tuy chỉ có 3 hạt chổng chơ thôi, những ngày đầu được như thế là mừng lắm rồi. Chả bù với lúc vừa đi học về, đón bịch đậu từ tay mẹ, nó đã phát hoảng khi thấy một ký đậu sao mà nhiều vậy. Nó ngỡ như nếu sống đến 100 tuổi, nó cũng không thể nào làm xong một ký điều tốt nổi. Nhưng đến buổi tối thì niềm vui trong lòng nhỏ Diệp đã dơi mất 2/3. Ăn cơm chiều xong, trong lúc ngồi học bài, chả rõ nó hí hoáy thế nào lại đánh gãy mất cây thước mượn của anh Vũ. Bị anh Vũ mắng cho một trận.
Trời ơi, sao mày hậu đậu quá vậy?
Trước khi đi ngủ, nó còn kịp làm rớt thêm lọ đựng bột màu của anh Quý xuống đất dở tan. Bị anh Quý quát thêm một chặp nữa.
Lớn rồi còn đập phá đồ nữa, thì cái tình à.
Thế là ba hạt đậu hồi chiều rốt cuộc chỉ còn có một. Nhỏ Diệp buồn bã bỏ 2 hạt đậu vào lại trong bịch, rồi cất lên giá sách, bụng an ủi.
Dù sao thì cũng còn được một điều tốt.
Nhưng đó là câu chuyện của ngày đầu tập làm người tốt. Mà ngày đầu tiên, như người ta thường nói, bao giờ cũng khó khăn. Quả nhiên, những ngày tiếp theo số đậu trong ly dần dần nhiều lên từng chút một. Nhỏ Diệp tất nhiên cũng ý tứ hơn từng chút một. Người khác, dù đó là ông bà, ba mẹ hay thầy cô giáo, phán xét mình, dẫu công tâm và nghiêm khắc đến mấy, vẫn có lúc thiếu sót. Nhưng nếu chính mình phán xét mình, thì không điều gì có thể qua mắt mình được. Mình nghĩ gì, mình làm gì, dù bí mật đến mấy thì mình cũng biết. Nhỏ Diệp hiểu điều đó, vì vậy nó chả dám làm những chuyện mà vì chúng, những hạt đậu ở trong ly có thể bị tước mất bất cứ lúc nào. đậu trong ly ngày một nhiều. Và những lời khen mà nhỏ Diệp nhận được cũng nhiều không kém.
Con về đất này á, nó ngoan hơn rồi nha. Nó biết phụ má mấy việc lặt vặt nữa đó.
Ừ, tự nhiên giỏi giang hẳn ra hen.
Điểm 10 trong tập á, cũng nhiều hơn trước nữa.
Ừ, thế nó dạo này lạ lạ sao á?
Ừ, trông chững chạc ra phết.
Được cả nhà khen, nhỏ Diệp vừa thinh thích lại vừa ngượng ngập. Nó trốn vào phòng, kéo chiếc ly lại gần và âu yếm ngắm những hạt đậu đang nằm chen chúc bên nhau. Những hạt đậu như cũng đang nhìn lại nó. Những hạt đậu như đang nói:
chẳng có gì là tự nhiên, phải không bạn Diệp?
Nhỏ Diệp nghe thấy câu nói đó, hoặc cũng có thể do nó tưởng tượng trong đầu. Và nó vui vẻ trả lời:
à, đúng rồi đó, không có gì là tự nhiên hết á. Muốn trở thành người tốt thì cũng cần phải cố gắng chứ bộ. Như mình nè, mình đang cố gắng để cái ly này thiệt là đầy, đầy tới mức hả, phải sắm thêm mấy cái ly nữa.
Mơ ước của nhỏ Diệp đẹp đẽ và đáng yêu biết bao. Chỉ tiếc rằng ngoài nó ra, không một ai hay biết, anh quý của nó càng không biết. Một hôm, nhỏ Diệp vừa chơi nhà bạn về, quý rơm đã tiếu tích khoe:
lát ăn cơm tối xong á, tao sẽ đãi mày món này ngon lắm.
Món gì vậy anh quý? Kẹo dừa phải không?
Kẹo dừa thì nói làm gì, món này hấp dẫn hơn nhiều.
À, vậy món đó là món gì vậy?
Chè.
Chè gì vậy anh quý?
Chè đậu trắng.
À, tưởng gì, em đâu có đang được chè đậu trắng đâu, em thích chè đậu xanh à.
Mày ngu quá, chè đậu trắng ngon hơn chè đậu xanh gấp tỷ lần.
Bị ông anh chê là ngốc, nhỏ Diệp tức lắm. Nhưng nó chưa kịp phản ứng, bỗng nhớ tới một chuyện, mặt liền xanh xám.
Chết rồi, chè đậu trắng ở đâu ra vậy anh?
Ở trong phòng học chứ đâu, tao thấy mày nhét nguyên một bịch bự cho bá trên giá sách á. Lại đựng trong ly nữa, tao mới chút hết ra đem cho bà nấu chè nè.
À, trời đất, đậu của em mà sao anh lại đem đi nấu chè?
Đậu không dùng nấu chè chứ để làm gì? Không lẽ để cho móc meo hết hay sao?
À, em không biết đâu. Anh muốn ăn chè thì mua đậu về mà nấu ăn. Ai kêu anh lấy đậu của em chi hả?
Nghĩ đến bao nhiêu công sức bỏ ra, những ngày qua giờ trở thành công cốc, bao nhiêu điều tốt nâng niu gom góp được cả tháng, nay bị ông anh đem trút hết vào nồi chè. Nhỏ Diệp nghe ngực tức nghẹn, nó lắp bắp:
tại anh hết á, em
Nhỏ Diệp hít vào một hơi, chuẩn bị bù lu bù loa bắt đền ông anh nhanh nhẩu đoạn. Nhưng đến phút chót, không hiểu sao nó bỗng nín thinh. Quý rơm sợ nhất trò ăn dạ của nhỏ em, nó mắt la mày lém, bụng rối như tơ. Nhưng rồi chờ hoài vẫn chưa thấy nhỏ em khai hỏa, nó lo lắng hỏi:
em sao?
Không có sao hết á. Em chỉ muốn nói là nếu mà anh lỡ nấu chè rồi thì thôi, em sẽ mua lại bịch khác.
Sự thay đổi thái độ đột ngột của nhỏ em khiến quý rơm ngơ ngác.
Mày nói thiệt không?
Thiệt.
Mày không bắt đền tao nữa chứ?
Không, em không có bắt đền nữa đâu.
Vậy mày cất cái bịch đậu trong phòng làm gì vậy?
Có làm gì đâu, em để chơi vậy thôi à.
Mày cũng lạ thiệt, có ai chơi với mấy hạt đậu giống mày đâu.
Dĩ nhiên là quý rơm nói đúng. Chỉ có điều nó không biết là nó đúng chỗ nào thôi. Nhỏ Diệp đâu có dùng những hạt đậu trắng kia làm trò chơi. Nó đang bắt chước nhân vật trong câu chuyện thầy giáo kể. Nó đang tập làm người tốt. Nếu không thế, lúc đang chuẩn bị ăn giả với ông anh, nó đã không ngừng bặt giữa chừng. Chỉ vì lúc đó nó sực nhớ ra, một người tốt thì đâu có làm như vậy. Một người tốt bao giờ cũng bao dung, cũng biết tha thứ và biết nói.
Rõ rồi thì thôi, em sẽ mua lại bịch đậu khác.
Tất nhiên, lần này người tốt sẽ cẩn thận hơn, sẽ tìm chỗ kín đáo giấu kỹ bịch đậu, sẽ không để cho anh của người tốt đem trút hết vào nồi như trước.